Ông A Nan Đà hỏi thêm Đức Phật: "Như vậy pháp môn thanh tịnh thiền này vào đời mạt pháp khó mà lưu truyền cho nhiều người hiểu, có phải như vậy không, kính thưa Đức Thế Tôn?" Đức Phật dạy ông A Nan Đà: "Này ông A Nan Đà, vì chỗ khó khăn đó, vào đời mạt thượng pháp, những người nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy, họ không dám phổ biến trong các chùa, mà chỉ tìm cách cho mạch nguồn thiền len lỏi vào những người thật sự muốn tu tập giải thoát, không kể người trong chùa hay ngoài đời gì. Những người vào đời mạt thượng pháp, họ thấy trong các chùa thờ Như Lai, nhưng lại không thấy có giáo pháp của Như Lai dạy, mà chỉ có giáo lý dạy người đi trong lục đạo luân hồi mà thôi. Vì chỗ đó, vào đời mạt thượng pháp, ai biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này, họ đành phổ biến qua văn viết để len lỏi vào những người muốn tu giải thoát, chứ không dám đem vào chùa. Vì sao không dám đem vào chùa? Vì nếu đem vào chùa, các vị chủ trương lập chùa để kiếm tiền thì hỏng việc làm của họ. Vì vậy, người đem giáo pháp thanh tịnh thiền này vào chùa sẽ bị những người tu kiếm tiền làm khó dễ, cũng có thể làm hại đến tánh mạng nữa." Ông A Nan Đà lại thưa hỏi: "Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy người tu tại gia phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này có bị gì không?" Đức Phật dạy ông A Nan Đà: "Vào đời mạt thượng pháp, có người tu tại gia, họ tiếp nhận được pháp môn thanh tịnh thiền này, họ biết rằng ở thế gian này không gì sánh được, nên họ cho mạch nguồn thiền thanh tịnh âm thầm chảy đi nhiều nơi, nhưng không lưu lại dấu vết. Nhờ đó mà mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy nhiều người nhận được. Cũng nhờ vậy mà các châu trên trái đất này nơi nào cũng biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Có lúc người tại gia cũng bị người khác chỉ trích nặng nề, nhưng không sao. Như Lai nói rõ, vào đời mạt thượng pháp, bất cứ ai nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh sẽ có chư thiên hộ trì. Do đó, khi họ phổ biến mạch nguồn thiền, được nhiều vị Phật phân thân đến chứng minh." Đức Phật dạy thêm: "Mạch nguồn thiền thanh tịnh này khi đã chấm dứt nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, phải đợi đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, nguồn thiền thanh tịnh này mới được phổ biến nơi thế giới này lại. Các ông tính xem, khi thanh tịnh thiền không còn ở thế giới này nữa, thời gian nguồn thiền thanh tịnh này sống lại là bao lâu?" Mọi người có mặt tất cả đều khóc và thưa: "Chúng con không thể nào tính được." Đức Phật dạy rõ: "Như vậy các ông nên giữ lấy mạch nguồn thiền này, nó là quý nhất mà trần gian này không gì sánh được." Tất cả những người có mặt đều khóc lần thứ hai. Đức Phật dạy thêm về phần Như Lai nhập Niết Bàn: "Này tôn giả A Nan, khi Như Lai nhập Niết Bàn, một ngày sau ông Ma Ha Ca Diếp mới về đến. Các ông nhớ mở nắp kim quang để Như Lai truyền thiền lần thứ hai dưới sự chứng kiến đông người. Còn phần ông hiện giờ chưa nhận mạch nguồn thiền thanh tịnh, sau này ông sẽ được sư huynh ông là Ma Ha Ca Diếp truyền cho." Ngài A Nan Đà thưa hỏi tiếp: "Kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai sắp nhập Niết Bàn, nhưng hiện giờ sư huynh Đại Đậu Đà Ma Ha Ca Diếp không biết ở phương nào, làm sao biết Đức Thế Tôn diệt độ mà về?" Đức Phật dạy Ngài A Nan Đà: "Này tôn giả A Nan, khi Như Lai vào bể tánh thanh tịnh, tất cả các ông tâm cũng phải thanh tịnh như Như Lai. Hai luồng thanh tịnh thiền này có tác dụng tạo thành thanh tịnh trùm khắp. Nhờ đó, ông Đại Đầu Đà Ma Ha Ca Diếp cũng như tất cả các vua quan dân chúng đều cảm nhận được ánh từ quang này. Nhờ vậy, họ biết Như Lai đã nhập Niết Bàn. Còn phần kiết tập lời dạy của Như Lai, sau khi Như Lai diệt độ, các ông họp lại ghi chép tất cả những lời dạy của Như Lai trong suốt 49 năm, phân chia ra thành 4 phần. Phần thứ nhất, các lời dạy 15 năm đầu của Như Lai dạy tất cả các môn thiền quán để đạt những hiện tượng và thần thông nhẹ, gọi là pháp môn nguyên thủy. Phần thứ hai, các lời dạy 15 năm kế tiếp của Như Lai, tất cả lý luận gọi là trung đạo. Phần thứ ba, các lời dạy 15 năm sau nữa, Như Lai dạy các pháp môn thiền, nghi tìm, gọi là pháp môn đại thừa. Phần thứ tư, 4 năm sau cùng, Như Lai dạy thanh tịnh thiền, Đây là pháp môn thiền mà Hoài Bảo của Như Lai muốn dạy cho chúng sanh ở cõi ta bà này, vì quá đơn giản mà lại thành tựu cao nhất, sâu màu nhất, trùm khắp nhất, nhưng trái ngược với sự hiểu biết của loài người ở thế giới này, nên rất ít người tin. Nếu có tin cũng không thể nào tu tập được. Vì sao vậy? Vì loài người cứ mãi chạy tìm kiếm bên ngoài, không chịu quay trở lại mình, thích cầu xin người này khẩn lại người nọ. Các ông nghĩ xem, sự sống tánh Phật, nó ở trong vỏ bọc của tánh Phật, nó là cái chân như tức như vậy thôi, mà loài người cứ đi cầu người này khẩn lại người kia. Những người này còn ở trong luân hồi mà cầu lại họ cái gì? Thân tâm họ cũng ở trong lục đạo luân hồi như bao nhiêu người khác. Họ chưa giúp được họ thì làm sao giúp mình được? Sở dĩ nhiều người cầu xin khẩn lại là có ba nguyên do như sau. Một, người đứng ra tổ chức đó được lợi rất lớn. Hai, họ thấy loài người ai nói gì cũng nghe và tin. Ba, vì vậy họ chỉ cần ăn no ở không, tưởng tượng nhiều chuyện để dụ những người ngu khờ để lấy tiền. Đức Phật dạy thêm, pháp môn này là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, mà từ đời tổ A Nan về sau gọi là thiền tông. Vì pháp môn thiền thanh tịnh này, nó có tông và dòng riêng của nó, không dính gì đến các pháp môn tu mà Như Lai dạy suốt 45 năm trước. Tuy nhiên, trong suốt 45 năm trước đó, Như Lai có dạy ẩn ý về pháp môn thanh tịnh thiền này. Vì sao Như Lai không dạy rõ pháp môn thanh tịnh thiền này ở thời ban đầu? Như Lai có dạy, đó là bài pháp bụi trần để độ năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu với Như Lai ở thời ban đầu. Mục đích của Như Lai muốn giúp cho nhiều người ra ngoài sự cuốn hút của vật chất trần gian này. Nhưng khi Như Lai đã thành Phật, thì Như Lai thấy pháp môn thanh tịnh thiền này khó quá. Vì sao vậy? Vì pháp môn này là từ bỏ những thứ danh, lợi, địa vị mà loài người sống trong sức hút của vật lý âm dương, nên khó có ai thoát ra được. Nếu Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này không, thì không ai đến đọc. Vì sao vậy? Vì pháp môn này là từ bỏ những thứ danh, lợi, địa vị mà loài người sống trong sức hút của vật lý âm dương, nên khó có ai thoát ra được. Nếu Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này không, thì không ai đến học, đồng nghĩa không giúp cho ai giải thoát cả. Như Lai căn dặn ngài A Nan Đà thêm, này tôn giả A Nan, khi Như Lai diệt độ, ông có bổn phận nói lại những gì mà Như Lai dạy ở thế giới này, để cho những người có bổn phận kiết tập thành những bộ sách ghi những lời dạy của Như Lai gọi là kinh. Tôn giả A Nan hứa với Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng lời Đức Thế Tôn dạy.